88 là phá đầu tiên ở tại Sài Gòn Việt Nam. Sau đó thì bà đi du học ở bên Đài Loan. Thì bà cũng đã đi du học ở bên Điền, ở bên Miến Điền. Và hôm đầu thì có ghé thăm bên Tà Mai. Thì hôm tuần trước thì chúng ta có cái nhân viên về về cái pháp hội đề buồn ngày Việt Kỳ Việt Đại Tổ Sư ở trên Gia Đò thì đặt lại buổi tòa. Trong cái buổi pháp hội hôm nay trên đường được tòa ghé về Lộc Điển thì được tòa đang ở chùa Bắc Nhã của Phật Tử Nguyên Trí. Thì thầy anh em lâu ngày mới gặp lại nhau, thành ra sau cái chuyến thầy thì được tòa trở về Việt Nam. Do đó mình cũng tôi có nhà ý mời được tòa ghé đây thăm và dạy như thế hạt chung. Cũng như anh em gặp nhau và người đã thầy chưa biết bao giờ thì cái gì là có gặp lại nhau. Thì đó là cái nhân viên hôm nay cũng còn có mặt đây chúng ta. Xin hạt chung cho một phần có tay. Bây giờ chúng tôi sẽ về cho mọi người có câu cho được tạo những cái hạt chung những kinh nghiệm tu tập của chúng ta để chúng ta làm cái hành trang cho cái con đường tu tập chính pháp chúng ta nó vô hoàn như thế nào và nó có cách nào chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì tôi có duyên để mà được đối diện với tất cả các Phật tử trong cái buổi trò chuyện hôm nay, mà rất tiếc là tôi ở Việt Nam thì cách đây 8 tháng có mổ mắt, rồi qua đây là khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng trước cũng có mổ lại con mắt. Vì vậy cho nên là mắt tôi vừa rồi đó, lại vừa đi khám mắt về đó, bác sĩ có nhỏ trong mắt đó là coi như là hai giọt thuốc, do đó bây giờ nhìn các Phật tử nó hơi mơ quyền chút. Do đó rất tiếc rằng các Phật tử có thể nhìn tôi rõ hơn là tôi nhìn các Phật tử, nhưng mà tôi vẫn muốn được nhìn thấy quý vị rõ. Mà các Phật tử ở dưới kia xe không biết là có nghe rõ hay không đó. Nếu như mà các vị cảm thấy là không rõ, tôi xin được mời quý vị có thể thúc lên cho gần gần tí xíu để chúng ta có thể là cái như gần gũi hơn, gần nghe rõ hơn đó. Thì thực sự ra là tôi quen biết với Tịnh Tọa Tâm Thành là cũng rất lâu rồi, cũng coi như 20 năm không, 30 năm rồi. Nhưng mà là cái như thực sự ra tôi thì 8 tháng công đức của Tịnh Tọa là ở Việt Nam thì Tịnh Tọa Phật là rất là năng nổ, hoạt động và tu tập và từ thiện trên trường cái số. Và khi qua đây thì tôi được biết vẫn là hoạt động, là cái như là tu tập và cái như là hướng dẫn cho quần chúng Phật tử tu tập là trên toàn thế giới các 3-4 câu lục. Nhưng mà riêng tôi thì là cái như 8 tháng, người khác là hạnh của tôi. Còn cái việc mà tôi làm được cho người khác thì nó đơn giản hơn đó. Thì sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học năm 84 đến 88 ở cái trường gọi là cao cấp Phật học Việt Nam, thì thực sự đó là cái hậu thân của Đại học Phật hành cũ trước 75 đó, của Hòa Thượng Minh Châu làm hiệu trưởng. Sau đó tôi làm việc ở trường 8 năm, thì sau đó đi du học Đài Loan đó, cũng học lại từ đầu, từ Tiếng Hoa cho đến Đại học rồi đến cao học. Rồi sau đó thấy tuổi mình lớn rồi thì nó không lên học tiến sĩ nữa, mà bò qua Miến Điện tu thiền ở trong hai trường thiền quốc tế. Sau đó cảm thấy rằng là cái năng lực của mình nó còn kém cỏi, do đó là coi như là ở trong rẫy tiếp tục tu đó. Vừa rồi thì Tết vừa rồi được dịp là đi tham quan một vòng ở Đức Phật Pháp. Rồi sau đó là qua Tết thì cũng có một tượng tọa hồi nãy đi chung với tôi là tượng tọa Thánh Minh, cũng ở chung chùa ở Nha Trang đó, rồi có nhà ý là mời qua thăm các chùa ở bên Mỹ, thăm cộng đồng người Việt ở bên Mỹ. Vì vậy cho nên là tôi có duyên để được gặp các Phật tử hôm nay. Đó thì tôi qua đây, người ta cho tôi ở 6 tháng mà tôi ở hơn 5 tháng rồi. Thì ngày mai thì cũng như tôi có duyên, tôi sẽ lên tu viện Lộc Uyển để tham gia khóa tu trên đó, và sau đó tôi sẽ về lại Việt Nam. Tại đó tôi nghĩ rằng là trong cái chuyến mà coi như là viễn du sang là Hoa Kỳ, thì cái buổi nói chuyện với đám đông các Phật tử hôm nay có lẽ là buổi chót. Là trong cái đó thì cái duyên là như thế. Thì tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị những điều cơ bản mà tôi nghĩ là rất rất cơ bản. Đó là những nguyên lý tu tập trong cái đời sống hàng ngày, trong cái xã hội hiện đại. Ở đây chúng ta biết là Phật giáo là qua 2550 nay Phật của lịch 56 năm 7. Đó thì giống như là mình có nghe cái câu là vô lượng pháp môn tu. Đó thì là chúng ta biết là rồi có Phật giáo Nam Tông, rồi Phật giáo Bắc Tông, rồi là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, rồi có Thiền Tông, có Mật Tông, có Tịnh Độ Tông, có Hoa Nghiêm Tông, có Thiên Thai Tông, có Lục Tông, vân vân. Rất nhiều pháp môn. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả các pháp môn nó đều phải dựa trên những cái nguyên lý cơ bản. Giống như là nếu như chúng ta có một cái la bàn, thì chúng ta là cầm cái la bàn đi, chúng ta sẽ không sợ lạc được. Vì vậy ở đây là cái như dầu chúng ta là thiền, là tịnh hay là mật, và chúng ta thiền là thiền nguyên thủy hay là thiền là tổ sư thiền, đó thiền là thiền nguyên thủy hay thiền đại thừa hay thiền nào đi nữa, nó cũng có những cái nguyên lý. Và đó tôi hy vọng rằng nếu như quý vị nắm vững những cái nguyên lý này thì có thể là nó sẽ giúp ích cho quý vị về lâu về dài. Thì cái cơ bản mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là cái nguyên lý của chữ tu. Đó, cái đầu tiên tôi muốn chia sẻ như thế. Thế nào là nguyên lý của chữ tu? Thường thường là chúng ta cứ nghĩ rằng ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, đỏ mỏ, ngồi thiền, trì chú, lại sám hối, vân vân. Chúng ta nghĩ rằng đó là tu tập. Nhưng mà thưa quý vị, nói như thế thì nó không đúng, nó không sai. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn chuẩn hơn một tí xíu thì chúng ta phải hiểu rằng tu nghĩa là gì. Chính xác luôn, 100%. Rồi chúng ta tự bỏ tay. Thưa quý vị, vì vậy cho nên bây giờ chúng tôi hỏi quý vị thêm một câu nữa. Chúng ta muốn sửa thì điều đầu tiên chúng ta cần phải biết cái gì? Biết cái gì? Thưa quý vị, trả lời làm đúng, chỉ được có 80 điểm, chưa được 100. Chúng ta muốn sửa, chúng ta phải biết nó hư ở chỗ nào, đúng không? Bây giờ quý vị nếu ở đây quý vị có bệnh, quý vị muốn trị bệnh, có phải quý vị biết quý vị bệnh gì không? Do đó nếu như chúng ta không biết chúng ta bị bệnh gì, làm sao mà sửa, làm sao mà chữa bệnh? Quý vị sửa một chiếc xe, quý vị có cần biết chiếc xe nó bị hư cái gì không? Đó. Bây giờ ở đây tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta nghĩ là đời có phải là bể khổ không? Rồi bây giờ quý vị biết đời là bể khổ, quý vị có phải mình ở đây mình muốn sửa cái khổ đó không? Như vậy mình không phải biết là mình đang khổ vì cái gì rồi mình mới chữa cái khổ đó chứ, đúng không? Đó. Do đó chúng ta muốn tu, chúng ta phải biết rằng là chúng ta bệnh gì, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phiền não, do đó chúng ta tu, chúng ta phải biết là chúng ta phiền não nó nằm ở đâu. Đó, rồi từ cái chỗ đó chúng ta mới bắt đầu sửa. Còn nếu như chúng ta tu mà chúng ta không biết là chúng ta phải sửa cụ thể cái gì hư nên sửa, cái gì yếu cần phải nâng cấp cho nó mạnh lên, thì cái đó là chúng ta tu kiểu đó là hơi sao? Ồ, hay quá, cho chào bắt tay đi. Thật sự ra ở nói theo nghĩa rộng thì chúng ta ăn chay niệm Phật tụng kinh cỏ mở ngồi thiền có thể gọi là tu. Có nghĩa là thay vì cái thời giờ đó chúng ta ở nhà, chúng ta xem tivi, chúng ta làm cái như giải trí gì đó, và có thể cái giải trí đó không lành mạnh, bây giờ chúng ta đến chùa cúng dường rồi xong công quả rồi ăn chay niệm Phật đó, rồi hồi hướng cho bản thân mình hay cho gia đình đã, nói theo nghĩa rộng thì có thể gọi là tu. Nhưng mà thực sự nói theo cái nghĩa gọi cho nó chuyên nghiệp một tí xíu thì cái đó là thuộc loại bắn bổng lên trời. Bắn bổng lên trời là sao? Nếu như chúng ta không biết rằng chúng ta cần phải hư cái gì để sửa thì giống như là một người chiến sĩ trang bị đầy đủ súng đạn rồi xong mà ra ngoài rừng bắn bổng lên trời, bắn từ sáng đến tối, bắn hết đạn rồi xong về. Đó, hôm nay chúng tôi chiến đấu rất là nhiệt tình và mệt mỏi, nhưng mà hỏi rồi địch quân ở đâu? Dạ không biết địch quân ở đâu. Quân số địch quân bao nhiêu cũng không biết địch quân bao nhiêu. Địch quân mạnh hay yếu cũng không biết bao nhiêu. Đấy, như thế gọi là bắn bổng lên trời. Thế thì thưa quý vị, địch quân ở đâu? Chính xác luôn, cho rằng có tay luôn. Thưa quý vị, địch quân đó là chính là tham sân si và bản ngã của chính mình. Vì vậy cho nên trong kinh đó, Trung Bộ, Đức Phật thường dạy chúng ta phải thường quán chiếu thân và tâm. Và cái phép quán chiếu thân và tâm khi mà mở rộng lên thì thành ra pháp hành gì? Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì nói đủ là thân, thọ, tâm, pháp, nhưng mà nói đơn giản là thân và tâm. Vì vậy chỉ cần quán chiếu thân và tâm của mình đó thì chúng ta sẽ biết rằng là cái bệnh mình ở đâu. Nhưng mà cái cuộc sống và cái nghiệp của chúng ta sanh ra hai con mắt nhìn ra đâu? Đúng. Hai con mắt thì nhìn ra là ra ngoài. Do đó chúng ta hàng ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta là sinh hoạt, chúng ta nhìn ra ngoài là nhiều. Chúng ta lo cái gì? Tình, tiền, danh, lợi. Vì vậy cho nên đó, khi chúng ta đau khổ thì chúng ta lại về chùa. Đó. Nhưng mà nếu như mà chúng ta là không có là cái như gặp là cái như là duyên để chỉ cho chúng ta những cái nguyên lý thì chúng ta không biết rằng nó thực sự ra là kẻ địch nó nằm bên trong. Đó chính là tham, sân, si và sự chấp ngã. Vì vậy cho nên đó, nếu chúng ta phản tỉnh trên thân và trên tâm đó, chúng ta sẽ thấy được địch quân. Và khi mà chúng ta là cái như làm sao? Chúng ta cần phải tìm hiểu địch quân. Tại vì địch quân là chính mình. Vì vậy cho nên chúng ta không có thể nào giết địch quân. Giết địch quân là giết chính mình, mà phải cảm hóa địch quân, phải hiểu địch quân, phải cảm hóa địch quân, phải chuyển hóa địch quân. Đó là chuyển hóa chính mình. Và khi mình đã hiểu được là mình tham ở đâu, sân ở đâu, si ở đâu, bản ngã ở đâu, tại sao chúng ta phiền não, rồi chúng ta sẽ từ từ chuyển hóa. Do đó cái nguyên lý đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả các Phật tử là tu là phải sửa. Sửa thì phải có mục đích cụ thể, phải biết mình bệnh gì, phải biết mình vướng mắc ở đâu. Do đó nếu quý vị về chùa tụng kinh lễ Phật, ngồi thiền thì chú tập khí công vân vân, quý vị phải biết rằng mình hướng đến mục đích nào. Ví dụ hiện giờ chúng ta thân thể còn khỏe mạnh, chúng ta qua một cái lớp khí công đó, cái khí công đó, nếu như là một người thầy giỏi có thể kết hợp khí công và thiền, có thể kết hợp khí công với niệm Phật đó, thì chúng ta sẽ chuyển hóa dần dần dần, chúng ta sẽ từ cái gì, từ cái thân thể yếu ớt thành ra một cái thân thể khỏe mạnh. Thế thì khi mà chúng ta có một mục đích, ví dụ chúng ta nói rõ hiện giờ tôi tập khí công là mục đích để giúp cho chúng tôi được có một thân thể tráng kiện đó, rồi chúng ta hiểu là gì, thêm một cái gì nữa, một linh hồn minh mẫn thì ở đâu? Đây, do đó khi quý vị có sức khỏe thì quý vị làm việc, quý vị tu tập đều tăng cao hiệu quả, đúng không? Đó, do đó là khi nào mà chúng ta mất sức khỏe rồi thì chúng ta mới biết rằng ở là sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, còn cái gì tương đương với vàng nữa?
Vậy nó
quý vị. Còn một cái nữa đó là silent is gold. Là gì? Yên lặng là vàng. À, cái đó chẳng qua là nói đùa. Đó nghĩa là sao? Thực sự ra ở đây chúng tôi muốn vừa đùa, nhưng mà từ cái đùa đó chúng tôi là chia sẻ ra một tí. Yên lặng là vàng có nghĩa đôi lúc chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta là nói nhiều quá đó, và chúng ta nếu mà cái công việc chúng ta quá bận rộn, chúng ta sẽ không có khoảng trống để mà phản tỉnh, không có khoảng trống để sống trong chánh niệm. Do đó người sống trong chánh niệm chỉ nói khi còn đó. Vì vậy cho nên khi là cái như là mình sống trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức đó, chúng ta sẽ dần dần phát hiện im lặng là vàng đó. Im lặng là vàng không có nghĩa là chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta nói khi cần thiết, và có cái câu là im lặng trong chánh pháp và nói năng trong chánh pháp. Thì cái đó là cái nguyên lý nó đơn giản, nhưng mà chúng ta sống thì nó không dễ. Cho nên cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị là tu tập cái cụ thể. Điều thứ hai, xin hỏi quý vị, quý vị có đồng ý với chúng tôi là sống là đi tìm hạnh phúc không? Ai nghĩ sống là đi tìm hạnh phúc? Rồi, thưa quý vị, quý vị nghĩ rằng khổ đau do đâu mà có? Quý vị có biết sự liên hệ giữa hạnh phúc và khổ đau không? Nó nằm ở đâu? Rồi, làm sao biết được hay vậy? Cho một tràng có tay. Thưa quý vị, ở đây cái điều thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, có nghĩa là hạnh phúc và khổ đau là hai mặt của một vấn đề, chứ không phải là hai vấn đề độc lập với nhau. Nếu như chúng ta sống có mục đích, và cái mục đích đó chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà nếu như chúng ta sống có mục đích mà cái mục đích chúng ta nó bị bế tắc, nó có nhiều cái cấp độ bế tắc ít thì chúng ta thất vọng ít, bế tắc nhiều chúng ta thất vọng nhiều, và nếu nó hoàn toàn bế tắc thì gọi là từ gì? Tuyệt vọng. Và nếu chúng ta khi chúng ta tuyệt vọng chúng ta sẽ làm gì? Cho một tràng pháo tay nữa. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái mục đích của cuộc sống chúng ta thường thường nó rớt vào đâu so với cái người phàm phu của mình? Danh lợi tài sắc. Do đó trong cái quá trình đeo đuổi danh lợi tài sắc, nếu thành công chúng ta sẽ hạnh phúc, và nếu thất bại chúng ta sẽ đau khổ. Vì vậy nếu như con người không có lòng tham đối với danh lợi tài sắc thì chúng ta sẽ không có cảm giác hạnh phúc khi được danh lợi tài sắc. Giống như bây giờ ta nói một cái ví dụ nó không được lịch sự lắm. Trước mặt chúng ta cả hai con chó bình thường nó rất thương yêu nhau. Bây giờ nếu chúng ta là cho nó một cục vàng thì nó làm sao? Không ok gì hết. Nhưng mà chúng ta quăng một cục xương giữa hai con chó thì sao? Đấy. Tại vì là cái như nó tham cục xương hơn là cục vàng ở trong cái giá trị của nó, đúng không? Nhưng mà nếu như là có hai anh em đụt thịt với nhau, là hai người là hoàng tử, nếu mình quăng cái ngai vàng lên chính giữa thì sao? Đấy. Nhưng mình quăng cục xương ra thì sao? Không ok gì hết. Tại sao hai hoàng tử ngày nào cũng ăn cao lương mỹ vị, do đó cái chuyện mà cá thịt này nọ là ê rồi, không có ok. Nhưng mà nếu nhà vua cha chỉ có một cái ngai vàng thôi, nhưng mà con sanh ra 50-70 người đó, thì thế nào là cũng vì cái ngai vàng đó mà sẽ đổ máu. Trong lịch sử nhân loại là có những cái trường hợp như thế. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn chia sẻ quý vị như thế này: khi mà cái hạnh phúc nó có là nó sẽ tỷ lệ với cái lòng tham của mình, nó tỷ lệ thuận. Nếu cái lòng tham chúng ta còn mạnh thì khi cái lòng tham nó được thỏa mãn, cái hạnh phúc nó sẽ càng lớn. Và khi cái lòng tham đó của chúng ta nó tương đối nhẹ thì khi cái lòng tham được thỏa mãn thì hạnh phúc nó cũng tương đối là nhẹ nhàng. Và khi chúng ta không có lòng tham về cái phương diện đó mà chúng ta đạt được thì cái hạnh phúc nó sẽ không có. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói rằng bây giờ ở đây chúng ta hãy ngồi và phản tỉnh lại trong tâm chúng ta đang đau khổ, đau lòng, phiền não vì đâu. Ở đây quý vị cho quý vị 30 giây để nghĩ rằng hiện giờ trong tâm của mỗi người chúng ta đang đau vì điều gì, từ quá khứ cho đến hiện tại, đau nhiều hay đau ít. Đó, tự nghĩ. Khi quý vị biết quý vị đau vì cái gì thì sự dính mắc quý vị ở đâu? Ngay ở đó. Nếu chúng ta đau khổ vì tình, chúng ta sẽ dính mắc vì tình. Nhưng mà thưa quý vị, tình có rất nhiều loại. Đôi lúc tình bạn bè, tình cha mẹ, tình yêu, hay quan hệ của cha mẹ với con cái, rất nhiều loại tình, ngay cả là đồng nghiệp, vân vân. Đó, bạn bà con, cô bác, láng giềng, đồng đạo. Đó. Thì chúng ta chỉ nhìn cái nỗi đau chúng ta ở đâu thì chúng ta biết là cái sự vướng mắc chúng ta ở đó. Chúng ta có thể đau khổ vì tình, chúng ta có thể đau khổ vì tiền, chúng ta có thể đau khổ vì danh, chúng ta có thể đau khổ vì quyền lực, chúng ta có thể đau khổ vì sức khỏe, vân vân nhiều cái. Do đó chúng ta đau khổ ở đâu thì sự dính mắc chúng ta ở đó, và hiện giờ chúng ta đang nằm ở vị trí gọi là thất vọng. Thì tùy theo cái mức độ đau của quý vị thì quý vị sẽ biết rằng quý vị thất vọng nhiều hay ít. Có khi nào ở đây chúng ta có khi nào trong đầu có khởi lên cái niệm là thôi tự tử chết quách cho xong? Quý vị tự biết. Thì khi chúng ta có cái niệm đó là chúng ta biết rằng cái nỗi đau chúng ta đã lên đến đỉnh. Và cái đó nó tượng trưng cho gì? Cho lúc đó cái giá trị quan của chúng ta nó đặt ở vào một số cái mục đích ít ỏi. Vì vậy khi mà cái mục đích đó nó bị vỡ thì cái cây sinh mạng của quý vị nó sẽ vỡ theo. Ví dụ quý vị tưởng tượng một cái ghế nó có ba chân, nếu nó gãy một chân thì nó còn đứng vững hay không? Đó. Do đó nếu thường thường á, đa số người phàm phu chúng ta cái ghế nó có ba chân gì? Chân thứ nhất là vợ chồng, chân thứ hai là con cái, chân thứ ba là tiền bạc. Do đó nếu như mà cái sự quan tâm trong cuộc đời của mình á, cái trọng tâm nó chỉ có ba chân đó thì thôi thì khi nó gãy một chân đó, thì cái ghế mình đó, nếu nó gãy ít đó, thì cái ghế mình nó bị què, mà nó gãy nhiều là cái ghế nó sập luôn. Còn nếu như cái trọng tâm chúng ta không phải ba chân mà chỉ có một chân, cái sự quan tâm của chúng ta ở trong cuộc đời theo tùy theo lứa tuổi mà về mặt đó là tâm lý học. Đó, và tùy theo là cái nhân duyên cũng như là cái cá tánh của mỗi người và sự quan tâm nó khác nhau. Nhất là ví dụ như ở những cái lứa tuổi thanh niên đó, đôi lúc đó là cái lứa tuổi thanh niên chúng ta quan tâm nhiều nhất về cái gì? Đúng. Vì vậy cho nên nếu người nào trong cái lứa tuổi thanh niên chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá yêu thương một đối tượng nào đó và coi như đối tượng đó chính là sinh mạng của chúng ta, thì nếu chúng ta không lấy được đối tượng đó thì chúng ta làm gì? Đấy. Vì vậy cho nên á, cái cây sinh mạng chúng ta nếu nó có ba cái rễ ra mà nó biến thành một cái rễ, mà cái rễ nó gãy là cây sinh mạng chúng ta sẽ sập liền. Và nếu nó có ba cái rễ mà nó bị gãy mà gãy ít thôi thì cái cây sinh mạng chúng ta nó bằng đầu đứng thẳng thì nó sẽ nghiêng qua gì? Đó. nếu mà nó nhảy thêm nữa sẽ nghiêng gì. Do đó quý vị ở đây có khi nào nhìn thấy cái cây nó ngã ngã gòn xuống đất mà nó vẫn đứng không? Có, đấy, có người thấy, có người không, và tôi đã thấy có những cây nó nghiêng gì. Cái bộ rễ bên này nó bị mất rồi, nhưng mà cái lực kéo bên này nó vẫn còn, nó không ngã sạch xuống luôn, nhưng mà nó vẫn đứng. Vì vậy, nếu như sự quan tâm của chúng ta đối với xã hội không chỉ là tình vợ chồng, với con cái và với tiền bạc, mà chúng ta còn có cái sự quan tâm đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với đồng bào, đối với đạo pháp, đối với dân tộc, đối nói chung là đối với những người xung quanh, thì giống như là một cái ghế không phải chỉ có 3 chân mà là 4 chân, 6 chân, 8 chân, 12 chân, ví dụ như thế. Thì khi rủi nó què hay nó gãy 1-2 chân, dầu cho hai chân đó nó gần nhau đi nữa, thì chúng ta cũng không dễ gì mà bị đó. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn đưa ra một cái nguyên lý để cho chúng ta tu tập và tự điều chỉnh thân tâm, là hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của một vấn đề. Khi chúng ta nhìn vào trong tâm mình, chúng ta thấy chúng ta đang đau khổ ở đâu là vì trọng tâm chúng ta để dành cho cái vấn đề đó nó quá cao. Và bản chất của mỗi người phàm phu chúng ta là tham sân si bản ngã. Vì vậy chúng ta không biết kinh doanh cái vấn đề đó. Do đó khi cái vấn đề đó nó từ thất vọng ít, nó chuyển lên thất vọng nhiều đó, và đại thất vọng nhưng mà chưa đến nỗi tuyệt vọng, thì sau đó là qua một thời gian đó, là cứ như nó vết thương nó sẽ lành bớt, cái đồ nó giảm bớt đó. Do đó ở đây quý vị nào có thấy rằng cái nỗi khổ, cái nỗi đau của mình so với là vài năm trước nó giảm bớt nhiều hay không, có ai cảm thấy đó không? Rồi bây giờ hỏi có ai cảm thấy rằng cái nỗi đau của trong tâm mình giai đoạn này nó cao hơn năm ngoái hay mấy tháng trước không? Ồ, như vậy chứng tỏ là quý vị có sự chuyển hóa về thân và tâm. Chúng ta tự cho chúng ta một tràng pháo tay đi. Còn đó có công lao của thượng tọa Tam Thành, cha thượng tọa Tam Thành một tràng pháo tay. Thượng tọa cũng là cố vấn sức khỏe cho tôi lúc tôi còn làm việc ở trường cao cấp Phật học Việt Nam. Thế thì thưa quý vị, khi chúng ta biết được rằng hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của một vấn đề, và hạnh phúc càng lớn thì khi cái hạnh phúc đó nó bị bế tắc thì cái đau khổ của chúng ta càng lớn. Do đó bây giờ trong phương pháp tu là chúng ta phải điều chỉnh cái gì? Chúng ta phải điều chỉnh vô lý của lòng tham. Từ cái lòng tham nhiều, chúng ta chuyển nó xuống, chuông bớt. Do đó khi chúng ta chuyển hóa cái lòng tham chúng ta bớt, thì khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ không có đau khổ nhiều. Ví dụ bây giờ mình á, cứ mong là quyết định là mình phải làm tỷ phú. Mà muốn làm tỷ phú á, thì phải đầu tư lớn. Đầu tư lớn cũng có là nhiều, mà muốn đầu tư lớn mà mình nó không có đủ vốn thì mình phải vay ngân hàng, mà vay nhiều mà nếu phá sản thì sao? Đó, phá sản thì chỉ có nhảy lầu mà thôi. Do đó nếu như chúng ta mà có lòng tham làm giàu ít, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta kinh doanh vừa phải với cái sức của mình, chúng ta sẽ không mạo hiểm, chúng ta sẽ không phiêu lưu. Vì vậy ý nói rằng á, cái lý trí và cái lòng tham của chúng ta, cái lý trí nó đủ mạnh để nó kiểm soát cái lòng tham, và nó kêu là lòng tham đang đầu tư nguy hiểm. Còn nếu như khi nào mà lòng tham quá mạnh thì người ta có câu là kiến tài ám nhãn. Kiến tài ám nhãn là khi mình thấy ngửi cái mùi hơi của tiền á, là lòng tham mình nó lên cao, do đó mình đầu tư không sợ nguy hiểm nữa. Do đó khi mà chúng ta cái lòng tham chúng ta ít, thì chúng ta thấy người ta phiêu lưu như vậy, chúng ta ồ nguy hiểm quá, mình đâu có cái nhu cầu gì mà phải làm giàu phú rồi làm chi, mình để làm sao mà đủ sống để cho có tiền cho con cháu mình nó học hành đàng hoàng đó, này nọ là được rồi đó. Vì vậy khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có một cái sự ga lên giữa cái lý tính và cái lòng tham chúng ta, thì cái lý tính nó sẽ đủ mạnh để kiểm soát trong những cái bước phiêu lưu chúng ta về danh lợi tài sắc đó, để chúng ta có thể là cái như kịp thời là cái như không có có đi xa lại, và từ cái xa lại đó chúng ta sẽ bị phá sản được tình, phá sản được tiền, phá sản được sức khỏe, vân vân vân. Thế thì cái hiệu quả sau khi chúng ta hiểu được cái khổ đau và hạnh phúc là hai mặt của một vấn đề, chúng ta sẽ điều chỉnh cái volume của lòng tham xuống. Và khi chúng ta điều chỉnh được volume của lòng tham xuống thì lẽ nhiên là cuộc sống chúng ta tương đối là bình yên. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn chia sẻ quý vị là một cái khái niệm là tu là chuyển hóa tham sân si. Và chúng ta muốn chuyển hóa tham sân si chúng ta phải dùng lý tính. Mà lý tính khi chúng ta phát triển mà tương đối mà toàn diện một tí xíu thì chúng ta dùng từ là trí tuệ. Đó. Và trong trường hợp bình thường thì chúng ta dùng từ lý tính. Trong cái lý tuệ, cái lý tính và trí tuệ là tôi chia sẻ nó khác nhau một tí xíu, mặc dù cái chữ trí tuệ ở đời sống thường ngày người ta vẫn sử dụng. Nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng trong Phật giáo cái chữ trí tuệ là khi chúng ta nghĩ đến người khác và chúng ta là có thể đo, con đo không đếm được là cái nhân và cái quả nó như thế nào. Đó. Và chúng ta có thể là cái như là predict, chúng ta có thể dự báo được là cái như là chúng ta làm cái việc đó nó sẽ đưa đến cái kết quả là tốt hay là xấu, và nhất là cho mọi người. Có nghĩa là mình vì mọi người đó, vì đời sống đạo đức, giống như là Đức Phật là ra đời vì hạnh phúc của chư thiên và loài người. Đó. Có nghĩa là cái trí tuệ của những người tu tập là mình hướng đến sự giải thoát, hướng đến sự an lạc và hạnh phúc cho số đông, chứ không phải là chỉ riêng bản thân mình. Còn cái lý tính bình thường là mình chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của cái gia đình nhỏ của mình mà thôi. Đó. Thì ở đây là xin chia sẻ là điều thứ hai là như thế. Và điều thứ ba cũng là một cái điều quan trọng. Ở đây quý vị có nghĩ rằng ở hiền gặp lành có đúng là luật nhân quả hay không? Bây giờ xin thưa ở đây có ai có kinh nghiệm rằng có những người ở hiền mà gặp điều không lành? Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi là không đề nghị vỗ tay. Thực sự đó là những điều, cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây. Thực sự ra là cái như nói ở hiền gặp lành á, thực sự ra là điều kiện ở hiền gặp lành đó là điều kiện cần mà không phải là điều kiện đủ. Ở đây có ai biết điều kiện cần và đủ? Điều kiện cần và đủ là giống như điều kiện trong toán học vậy đó. Giống như bây giờ một người á muốn học đại học đó, thì ngoài ra tốt nghiệp trung học rồi á là điều kiện cần, người ta phải có đủ tiền để đóng học phí. Nếu như chỉ tốt nghiệp hay đó, bây giờ mình tốt nghiệp trung học nhưng mà bây giờ mình không có vay tiền học để được để đóng học phí mà cũng không xin được học bổng, thì chúng ta không thể nào là học được đại học. Vì vậy là điều kiện cần là tốt nghiệp trung học, và điều kiện đủ là phải thêm đó tiền đó. Chưa kể là nếu như chúng ta có mở thêm nữa là ví dụ sức khỏe, lý do sức khỏe vân 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 đó, có nghĩa là điều kiện cần và đủ. Thế thì ở hiền gặp lành thì ở hiền đây là mới là điều kiện cần và không phải là điều kiện đủ. Nếu như chúng ta ở hiền cộng với ngu dốt thì chúng ta sẽ gặp gì? Điều không lành. Do đó nếu chúng ta ở hiền mà cộng với trí tuệ thì mới gặp điều lành. Bây giờ đơn giản thôi, hồi nãy có một thầy chở tôi đến đây và thầy đó rất là nhiệt tình, nhưng mà nếu thầy đó chỉ là biết sơ qua cái khu vực ở đạo tràng mình ở đây đây nhưng mà không nắm rõ địa chỉ, hấp ta hấp tắc chở tôi đi thì sao? Như vậy làm sao gọi là gặp lành? Vì vậy cho nên có những người, ví dụ như trong quá khứ tôi kinh nghiệm, có những người rủ nhau cùng đi đến thăm viếng một cái ngôi chùa, mình không biết đường mà mình lại đi 2-3 chiếc con đan mà mình lại chạy trước đó. Rồi sao mà bây giờ may là cái thời buổi hiện đại bây giờ có điện thoại di động đúng không? Do đó là tất nhiên là khi lạc mất nhau rồi còn gọi là tôi đứng đó tôi chờ thầy nghe, thầy phải đi trở lại chỗ đó nghe, còn không có cái di động thì làm sao, là coi như lạc luôn. Tôi nhớ là tôi ở Nha Trang hồi nhỏ là cái như là sống nhau là cái như là tôi hồi nhỏ mà cũng đã là cái như là ở chùa rồi 4 năm chú tiểu dẫn nhau đi chợ Tết, mà đi một bầy chợ Tết Nha Trang, nhưng mà đi cái người đông quá rồi xong đèn màu xanh đỏ tím vàng nó nhìn qua nhìn lại đổi lạc mất đi rồi đi chung mà chịu lạc mất, rồi cuối cùng là mình mới đành trở về chùa thôi đó. Thế thì quý vị nên nhớ rằng ở hiền mà cộng với trí tuệ thì mới gặp lành. Bây giờ chúng tôi kể một ví dụ khác, mà ví dụ này có thể là rất nhiều ở là cái như đồng bào Phật tử đã hiểu rồi, là có một câu chuyện, chuyện đó tôi nghĩ là chuyện Thiếu Lâm nhưng mà có thể là nó có thật, là có một cái người nào đó là ở trong tỉnh Phúc Bắc lâu năm nhưng mà không chịu học hỏi, chừng sau đó là muốn là ông thầy ông đi bắn, rồi có bệnh nhân đến, người ta nói người ta đau bụng và người ta là xin là được phát thuốc, thì cái vị đó mới lập quyển sách thuốc ra thì coi thấy là phúc thông phục nhân sâm, có nghĩa là đau bụng thì uống nhân sâm, do đó mà cái nhiêu bán nhân sâm cho ta uống để chết thuốc. Cái vị quan bắt lên hỏi thì ổng nói là thật không phải, ổng cho thuốc bậy mà là cho thuốc có sắc. Do đó ông quan hỏi sách nào, là cứ như về đem lên thì thấy là cái câu chót của cái trang đó là phúc sống phúc thấm phục nhân sâm, nhưng mà lật qua cái trang bên kia thì có thêm 2 chữ tắc tử. Có nghĩa là bây giờ mình dốt quá, sách nói phúc thấm phục nhân sâm tắc tử mà mình lại cho uống nhân sâm, đấy có nghĩa là nó chứng minh cho sự ngu dốt của mình. Vì vậy cho nên đó là ở Việt Nam mình đôi lúc đó, xài thuốc hay là này nọ thì cứ như là chúng ta không có được sự chỉ dẫn chu đáo của bác sĩ, và ở bác sĩ thì thường bán thuốc không to. Vì vậy cho nên cái chuyện mà lạm dụng thuốc trụ sinh này nọ vân vân thì rất nhiều, trong đó là đồng bào Tân Thành thì chắc là cũng hiểu rằng về cái tình hình Việt Nam đó. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn chia sẻ quý vị rằng cái thiện quý vị nó không thể nào là cái như bù đắp được cái lỗi ngu dốt của mình. Do đó khi chúng ta ngu dốt, chúng ta sang sân si, chúng ta chấp ngã để chúng ta gặp được những đau khổ trong cuộc sống, chúng ta không phải đơn giản lên chùa cầu trời phẩm Phật là chúng ta có thể giúp cho chúng ta trở nên hạnh phúc an lạc. Đạo Phật là đạo từ bi về trí tuệ. Do đó nếu chúng ta trong quá trình học đạo Phật mà chúng ta không tìm cách để phát triển từ bi về trí tuệ mà chỉ thuần túy là cầu nguyện thôi, thưa quý vị, cầu nguyện không phải là tâm linh. Nhưng mà cầu nguyện là giống như gì? Giống như đứa con nít mà lúc nào nó bám theo bố mẹ, bố ơi cho con cái này, mẹ ơi cho con cái kia. Nhưng mà bố mẹ có ở bệnh viện bên cạnh mình để giúp đỡ mình hay không? Bố mẹ có phải là có thể chuyện gì cũng thể giúp con cái giải quyết được hay không? Vì vậy cho nên khi chúng ta trong quá trình lớn lên chúng ta có phải là tự lập không? Vì vậy chúng ta không thể là lúc nào cũng dùng sự cầu nguyện để thay thế cái ngu dốt và cái tham sân si chấp ngã của mình. Và chúng ta phải cố gắng tu tập phát triển từ bi và trí tuệ. Từ bi có công dụng là giúp cho mối quan hệ giữa người và người được là êm đẹp hơn. Giống như bây giờ trên một cái bàn bia, cái đặc tính của cái trái bàn bia đã đụng nhau là nó sẽ rất là tưng và nó bắn lung tung đúng không? Do đó khi có hai trái bi da nó đụng nhau thì giống như hai cái bản ngã nó đụng nhau. Từ hai cái bản ngã nó đụng nhau nên nó bắn lung tung, nó làm đụng lên mấy trái khác, ảnh hưởng đến là coi như là một số đông. Và khi chúng ta có lòng từ bi, giống như là cái trái bi da nó được bọc một lớp cao su mềm. Do đó nếu như mà hai trái ăn đụng nhau, một trái cứng mà một trái có được bọc lớp cao su thì sao? Nó sẽ giảm sốc, đúng không? Đó. Vì vậy một người có từ bi thì cái mối quan hệ giữa người và người nó trở nên nó có sự giảm sốc. Nhưng mà cái từ bi nó không giúp mình giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề nếu chúng ta không có trí tuệ. Vì vậy nhưng mà từ bi có thể giúp chúng ta giảm đi cái sự va chạm trong gia đình, trong trong đồng nghiệp, ở trong và trong xã hội. Trong gia đình mình nếu có một người nóng tánh sân si, nhưng mà có một người tánh nguội đó, có sự là nhẫn nhịn tốt thì nó bớt xảy ra sự va chạm. Nhưng vấn đề trong gia đình cũng không có giải quyết được, cho đến khi có một người nào đó có trí tuệ chẩn đoán được đúng cái nguyên nhân của vấn đề ở đâu đó, và chúng ta từ từ chúng ta tìm cách khắc phục đó bằng trí tuệ, thì lúc đó là cái gia đình mình nó mới tốt đẹp hơn lên. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói rằng chúng ta phải hiểu luật nhân quả một cách chuẩn hơn. Trồng dưa được dưa, đó là luật nhân quả. Trồng đậu được đậu, đó là luật nhân quả. Chúng ta không thể nào trồng dưa mà nó ra đậu và trồng đậu nó ra dưa, đúng không? Do đó gọi là gì? Nhân nào thì quả nấy. Nhưng mà cái đó mới là nhân thôi. Nhưng mà để một cái nhân có thể phát triển thành cái quả đó, nó sẽ còn rất nhiều yếu tố phụ. Gọi là gì? Chính xác, cho anh chàng phát tay. Vì vậy cho nên luật nhân quả là nhấn mạnh đến nhân nào quả nấy. Nhưng mà luật nhân quả mở rộng thì gọi là nhân duyên. Vì vậy cho nên đó là trong kinh có nói ba đời Đức Phật nhờ chứng ngộ lý duyên khởi mà thành Phật. Đó. Thành ra là cái như trong cái nhân đó nó có nhiều cái duyên. Ví dụ chúng ta thường nghe cái ví dụ một cái hạt lúa thì nó chỉ cho lên một cây lúa. Nhưng mà để cái hạt lúa nó có thể thành công cho lên một cây lúa, nó có vòng đất, nước, ánh sáng, phân bón, sự chăm sóc của nông dân vân vân. Vì vậy nếu như chúng ta có một cái nhân và chúng ta có sự trợ duyên tốt đó, thì nó mới đưa đến một cái kết quả. Nếu chúng ta hiểu lộn cái vừa giữa cái nhân, chúng ta cái nhân chính chúng ta biến thành cái duyên, mà cái duyên thành cái nhân là có vấn đề. Ví dụ như bây giờ ở trong gia đình mình có một người ở trong một trường hợp cấp cứu, thì việc đầu tiên chúng ta là làm gì? Nai Ban Quan, đúng không? Thay vì chúng ta gọi Nai Ban Quan, chúng ta ngồi đó niệm Phật Quan Thế Âm, được không? Nếu chúng ta ngồi đó chúng ta không niệm Quan Âm thì chúng ta nên niệm cái gì? Chính xác luôn, cho chàng ở đây. Tại sao niệm Di Đà? Chắc chắn sẽ vãng sanh. Vì vậy ở đây chúng ta biết rằng chúng ta gọi Nai Ban Quan để gì? Để khi chúng ta đi đến bệnh viện, người ta dùng khoa học, người ta chẩn đoán mình bệnh gì, người ta sẽ chẩn đoán mình bệnh tim thì chữa theo bệnh tim, áp huyết cao thì chữa theo áp huyết cao, hay là cái bệnh là cái gì thì chữa theo cái bệnh đấy, chứ không phải là chữa lung tung. Thì cái mà cứ như là chẩn đoán đúng bệnh và cấp cứu đúng chỗ thì cái đó gọi là khoa học. Thì lúc mà mình gọi Nai Ban Quan rồi thì cái bước tiếp theo là ai tin Quan Âm thì niệm Quan Âm, ai tin Địa Tạng thì niệm Địa Tạng, ai tin Di Đà thì niệm Di Đà, ai tin Chúa thì niệm Chúa, ai tin Phật nào thì niệm Phật đó. Do đó chúng ta niệm Phật là chúng ta cầu chư Phật Bồ Tát, thì cái đó là cái trợ lực. Nhưng mà cái chủ lực chúng ta phải tác động đúng nhân quả, tác động đúng tương quan nhân quả là phải dùng khoa học, phải dùng y học hiện đại để can thiệp, phải đúng không? Đấy, Do đó ở đây chúng ta không thể nào lấy sự cầu nguyện chư Phật Bồ Tát thế cho cái đời của chúng ta, thế cho cái dốt chúng ta, thế cho cái tâm tham chúng ta. Có nghĩa là có nhiều người cái tánh hư, cái tật xấu không sửa, nhưng mà ngược lại là rất muốn bản sanh được khỏi cực lạc A Di Đà. Để nghĩ rằng tại vì Đức Phật Di Đà là thần thông quảng đại, do đó nếu như mình có lỡ là cái như là ăn ở không được thiền lành thì là cái như Đức Phật cơ bản là du di, tại Đức Phật là lòng từ vô lượng mà, đúng không? Thưa quý vị, như vậy là hiểu sai luật nhân quả. Bây giờ đơn giản như thế, hồi nãy tôi nói rằng nếu như có người thân nhân mình bị cấp cứu là phải cho vô bệnh viện. Lúc đó quý vị ngồi có niệm Di Đà thì tốt nhất, còn niệm Quan Âm, niệm Đề Tạng hay niệm Bổn Sư đều không có hiệu quả. Vì vậy cho nên quý vị nên nhớ rằng chúng ta tu tập phải đi đúng nhân quả. Nhân nào thì quả nấy. Ở đây chúng ta đời sống ở người Việt ở nước ngoài, chúng ta qua đây chúng ta phải cần có hai cái cơ bản. Thứ nhất là bằng lái xe, thứ hai là cái thi quốc tịch, đúng không? Thế thì khi chúng ta thay vì chúng ta học lái xe, chúng ta vô chúng ta không lấy lý thuyết lái xe là học, rồi thực tập chúng ta cũng không thực tập, chúng ta chỉ vô bàn thờ ngồi cầu nguyện để cho chúng ta thi đậu lái xe thành công không? Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta đi học lý thuyết rồi chúng ta thi thực hành mà chúng ta run, chúng ta có niệm Phật không? Họ cho nó trước hết phải phải tác động đúng tương quan nhân quả. Đó là cái nhân phải đúng hướng, đúng phương pháp, rồi sau đó cái duyên thì mình mới dùng cái sự cầu nguyện để bổ túc. Đó, như thế thì gọi là tu đúng phương pháp. Thì ở đây thì thời giờ không có nhiều, chúng tôi chia sẻ quý vị những cái điều cơ bản nhưng mà cần thiết như vậy. Và nếu cho tôi đi đến các đạo tràng khác thì chúng tôi chỉ chia sẻ những điều cơ bản đấy, hay là thêm một vài điều lặt vặt nữa mà thôi. Tại vì cái khó là chúng ta tu, chứ không phải là cái khó là chúng ta hiểu. Do đó những cái là cái nguyên lý cơ bản đó thì không khó, nhưng mà trong quá trình tu thì chúng ta mới thấy nó khó. Thưa quý vị, ở đây người nào mà có thọ tu thập thiện rồi ở đây, thọ ngũ giới có thể rất nhiều. Thưa quý vị, thế nào là giới? Đó, thế đó là không sai, là được điểm cơ bản là 70. Thưa quý vị, khi nào mà chúng ta có một cái thói hư tật xấu nào mà bây giờ chúng ta không làm cái thói hư đó nữa, thì lúc đó quý vị mới thấy rằng cái lực của giới và cái khó của giới. Giống như là một người mà có máu là cái như là máu nhậu, bây giờ là mình muốn cai nhậu mà trong lúc mình thèm rượu, mình thấy cái lực của lòng của cái tập khí của thói xấu của cái bệnh nghiện rượu, thì lúc đó chúng ta giới rượu thì nó mới gọi là trong con quá trình tu tập. Còn bình thường mình không nghiện rượu, do đó mình giới rượu mình không thấy áp phê gì, mình thấy mấy người nghiện rượu mình nói trời ơi làm gì mà trai tráng mà bê tha rồi này nọ, say xỉn hư hỏng quá. Nhưng mà tại vì mình may mắn là cái cá tính của mình, cái tập khí của mình nó không dính vô cái đó, do đó mình không thấy được rằng nếu mình giới cái thói hư tật xấu của mình nó mới thực sự là tu, thì cái điểm của đó mới tính về phần của mình. Thì là cái như trong kinh nói là thắng trăm vạn quân ở chiến trường không bằng thắng chính mình. Cái đó là cái tật xấu của mình mà mình bỏ được, thì trong quá trình bỏ mình mới thấy cái khó của nó, mình mới thấy cái lực của giới, và mình mới thấy là cái nếu như mình giới thành công đó, thì mình mới biết rằng là cái như là mình là cái gọi là cái lực của giới. Còn mình giới thất bại thì mình mới thấy là cái lực của lòng tham, cái tập khí về cái khói đường xấu đó. Cho đó khi á, mình á, nói người ta trời ơi say xỉn quá, nhưng mình quay lại mình có cái tập gì không? Nếu mình có cái shop shopping mỗi tháng là phải mua 2 bộ quần áo fashion đó, giá không dưới 500 đô đó. Đó mình có ngon á, mình á, với cái thói hư tật xấu của mình mới thấy cái ma lực nó làm thành. Bây giờ đơn giản á, thầy Tâm Thành làm được mà có thể tôi làm không được. Thưa quý vị, tôi thích uống coca. Nhưng mà sao? Người ta nói coca là có hại cho sức khỏe, nhưng mà coca ở Mỹ ngon hơn coca Việt Nam, không biết ủ. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì tôi đi khám bệnh, nói tôi chưa mắc bệnh tiểu đường, do đó còn cho phép uống. Đó. Do đó nếu như mình đã biết rằng uống nước ngọt có ga là có hại cho sức khỏe mà mình vẫn uống, chứng tỏ là mình chưa thấy hoàn toàn, chưa xa lệ. Ở đây chúng tôi muốn rằng trong cái quá trình tu tập, chúng ta phải tỉnh táo với những cái thói hư tật xấu của mình, rồi sau đó chúng ta theo dõi rằng là cái thói hư tật xấu đó nó kéo mình đi đâu. Đó, nếu mà cái đô uống coca có đường nó tăng lên từ từ thì cái khả năng tiểu đường nó rất là cao. Nhưng mà lâu lâu uống một lon, có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ mới uống có 3 lon thì không sao. Đó. Tại 24, cái chữ 24 nó kéo dài đó. Thay vì tôi nói là mỗi ngày uống 3 lon thì nó nhiều quá, 24 tiếng mới uống có 3 lon. Đấy, nói đùa như thế. Thế thì thưa quý vị, chúng ta tỉnh táo đến những cái thói hư tật xấu của mình, và chúng ta sẽ coi, quan sát nó sẽ kéo mình đi đâu, và dần dần mình sẽ thấy rằng cái nguy hiểm của nó xảy ra. Giống như mình cảm thấy rằng cái cân mình nó nặng lên, mình có bắt đầu bị béo phì rồi, mình đi là thử máu này nọ, siêu âm mình đã cảm thấy có những mỡ trong máu hay là tiểu đường hay vân vân, tim mạch mình có vấn đề rồi, thì lúc đó mình phải đo tỉnh táo và giới nó. Do đó thưa quý vị, nếu ở đây chúng ta cảnh giác đến những cái thói hư tật xấu của mình, theo dõi nó đó, và thấy coi là cái thói hư tật xấu nó đang tăng đô hay nó giảm đô, và chúng ta hiểu được những cái nguy hiểm của cái thói hư tật xấu đến mức độ nào, và chúng ta làm cách nào để chuyển hóa nó, thì trong cả cái quá trình đó là tu tập thực tế. Còn nếu chúng ta đơn giản chỉ ăn dây niệm Phật tụng kinh cỏ mỏ mà thiền thì chú là không biết chuyển hóa thành sân si bản ngã, không biết chừa bỏ từng bước những cái thói hư tật xấu đó, thì chúng ta thực sự đó là chúng ta không phải là chính xác tu hành. Thì hôm nay có duyên để gặp thưa tọa Tâm Thành đó, rồi tôi đã biết đến cái đạo tràng của chúng ta đã là từ lúc chúng tôi đặt chân lên chùa Bát Nhã Bằng sau thầy đến mình tôi giới thiệu rồi, nhưng mà đến hôm nay mới có nhân duyên đối diện với tất cả mọi người, mặc dù tôi nhìn quý vị rất là mơ quyền. Nhưng mà chúng tôi có thể nghe được giọng cười vui vẻ hoan hỉ của quý vị, thì buổi nói chuyện về pháp chúng tôi là xin được là coi như tạm chấm dứt tại đây. Nếu mà quý vị có thêm một vài câu hỏi nào thì chúng ta có thể có khoảng 10 phút để mà hỏi cái gì. Xin chân thành cảm tạ.
Chúng thấy tình trạng tức không thiếu ra mà bây giờ nó có một phần người ngày xưa là xưa là sao cái tình trạng được người ta giờ đang thứ hai có còn hẳn gì thành ra đi cơ hội chỉ có một lần thôi nha. Dạ không
có mấy người ở đây
từ từ
nói là chúng ta có thể tập hợp 2-3 câu hỏi trả lời một lượt thì nó đỡ mất thời gian.
Cái này câu hỏi này tiếp đi nè.
Câu hỏi gì đạo thầy?
Rồi.
nên không phải cô ca.
Cái này là thầy ca chứ không phải cô ca.
Dạ thưa thầy, con có một người bạn đạo ở trong cái đạo tràng của con đó thầy. Có hỏi con nhưng mà con không có biết giải thích. Thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Thì bạn con đó là đệ tử viên với Hòa Thượng Thanh Từ đó. Thì chị là người tu thiền, tu theo thiền tông của Hòa Thượng đó. Thì thường thường đó là chỉ mỗi một ngày chỉ thiền tập 2 buổi, giống như là sáng 2 tiếng thì buổi tối 2 tiếng. Thì cái ngày 9/1 đó thì chỉ giống như buổi sáng sớm đó thì chị không có biết là cái ngày đó là cái ngày thứ 4 đó, thì chỉ có ngồi thiền. Thì khi mà chị nói chị ngồi thiền nó tự dưng cái có một cái gì nó đánh chị, nó giống như là một cái sức đẩy mạnh vô người chị, cho chị giật mình vậy đó, thật là mạnh. Thì chị mới sợ quá, chị cũng chạy vô nhà. Thì cái người bạn khác mới gọi điện thoại cho chị, nói với chị là bắt tivi lên coi. Thì chị mới bắt tivi lên coi là chị thấy là giống như lúc đó là máy bay nó làm cho 2 cái tòa nhà sập đó. Thì chị hỏi con cái đó là cái triệu chứng gì, chị sợ quá, chị như nó chắc chị nghỉ thiền, chị không có thiền nữa đó. Tại vì chị sợ, tại chị mới còn có khoảng chừng 1 năm mấy thôi. Nhưng mà con thấy là chị đó thì rất là tinh tấn đó thầy. Cho nên con biết là thầy có thiền ở bên Miếng Điện đó, cho nên con xin thầy từ bi chỉ dùm. Thế đó là một câu hỏi, còn thêm câu hỏi nữa thầy. Dạ, một câu hỏi nữa là có khi chỉ ngủ, chỉ ngủ thường thường nó chỉ thiền 2 buổi, nhưng mà thiền sáng sớm. Người có khi chỉ giống như chị con có con nhỏ, trong cái thời gian đó đó thì giống như chỉ lên trở vô nhà, chỉ có cái phòng thiền đó thì chỉ qua bên đó chỉ ngồi thiền, xong chỉ trở qua nhà chỉ ngủ thêm. Thì cái thời gian mà chỉ ngủ thêm đó thì chỉ nói tự dưng ở trong cái chính giữa cái con mắt của chị á, chính giữa 2 con mắt của chị á, nó làm như nó xé một cái màn gì ở trong đó vậy đó. Rồi cái chị có cái hơi, cái luồng ánh sáng, chị đi theo cái luồng ánh sáng của chị đi ra ngoài, giống như chị ngủ hơi mơ thì chị vẫn tỉnh, nhưng mà giống như trong lúc đó là ngủ, giống như ngủ nướng vậy đó thầy. Thì chị nói là chị thấy khi mà chị bay ra cái chỗ đó thì chị đi cái đường khác, giống như là chị thấy những cái chỗ là như nước này nước kia lạ lùng vậy đó. Thì cái có thời gian đó thì chị kể cho một người quen, thì người ta nói là cái đó là cái tưởng của chị. Thì con xin thầy Trung Vi chỉ dạy dùng cái đó là cái gì, cái triệu chứng gì. Dạ anh chị.
Thì thực sự ra là cái hiểu biết của tôi có giới hạn, nhưng mà ở đây tôi xin hỏi rằng ở tất cả các quý vị Phật tử này có ai có kinh nghiệm với thế giới vô hình không? Và nói thẳng ra là thế giới của những người khuất mặt. Thực sự ra là cái như cái không gian đó của chúng ta ở là cái không gian đa chiều, và con mắt phàm phu của chúng ta chỉ thấy được là nói theo khoa học là chúng ta chỉ thấy được 3 chiều thôi, do đó còn chiều thứ 4, chiều thứ 5, chiều thứ 6 vân vân rất nhiều. Thì đó hàng ngày ấy, chúng ta ví dụ như bình thường bây giờ cái căn bệnh ung thư nó càng ngày càng thịnh hành, và có những cái loại ung thư là phát triển rất là nhanh, trong 1 tháng là có thể đi khám là ra ung thư thời kỳ cuối gì đó. Thì ung thư có nhiều nguyên nhân, trong đó có một cái nguyên nhân lớn là cái như sự ô nhiễm môi trường đó, chúng ta là cả trên không gian, trong không khí đó, dưới đất và đại dương thì bị ô nhiễm, chúng ta thế giới chúng ta sống trong bó tóc đó. Rồi nguyên nhân thứ hai nữa là chúng ta là thâm tâm đều là không có được khỏe mạnh, không được lành mạnh. Và điều thứ ba nữa là chúng ta đã bị là những cái lực, mà do cái sự phá hoại môi trường và là cái sự sát sanh của chúng ta. Sự sát sanh chúng ta nói theo nghĩa rộng, tại nói theo nghĩa hẹp là chúng ta nghĩ là chúng ta giết người hay là giết thú thì mới gọi là sát sanh. Nhưng mà nói theo nghĩa rộng thì khi chúng ta là xịt hóa chất để chúng ta lau nhà thì bao nhiêu vi sinh vật nó đã chết. Khi chúng ta bao nhiêu cái nhà máy công nghiệp mà đổ ra sông, đổ ra biển thì cái dòng sông đó sẽ thành dòng sông chết. Những người nào đã sống nhiều năm ở Sài Gòn thì sẽ biết rằng các cái dòng sông của Sài Gòn nó sao đấy, nó ô nhiễm, nó đen thui mà bao nhiêu cái hệ sinh thái nó mới chết rồi. Rồi ví dụ như bây giờ bao nhiêu chiếc cái tàu dầu nó vỡ ra rồi dầu nó láng trên đại dương rồi nó tấp và tấp lượn, bao nhiêu quý vị xem phim đã thấy mấy con chim không, cả người nó đen thui vì dầu đó, con cá nó chết là mền đó, tất cả những cái tai nạn về môi trường như thế là do cái nghiệp sát của con người. Mà mục đích của con người là phát triển cái gì, vật chất, nhân danh là phục vụ cho sự hạnh phúc và sự giàu sang của con người. Vì vậy cho nên là tất cả những cái đó, cái quả báo nó sẽ trở lại ở trên sức khỏe của mình. Và có những cái bệnh người ta gọi là bệnh nghiệp là do những cái oan gia trái chủ đó ở trong cái thế giới vô hình người ta ảnh hưởng. Trở lại cái bao giờ đó ở trong kinh thường nói lục đạo luân hồi là nói đến thiên nhân Atula thì một ngày quỷ xuất sanh. Giờ đó nhân là mới là cái như là người thôi đó, còn bao nhiêu trên cái quả địa cầu mình bao nhiêu là sinh vật nữa. Thành ra ở đây là chúng ta, nếu chúng ta sống, chúng ta nếu bớt xài hóa chất được chừng nào, bớt phá hoại môi trường được chừng nào thì càng tốt. Nhưng mà thưa quý vị, cái cộng nghiệp của nhân loại là nó khó quá. Hiện giờ chúng ta đi trên con đường là bê tông hóa quả đất, càng ngày tốc độ phát triển càng nhanh. Cái vấn đề mà cái như bây giờ là sau cái ngày mà Việt Nam mình gia nhập được WTO đó, kinh tế nó phát triển rồi, là cái như là những người dân mình ở đời sống nó phát triển, do đó là rất nhiều đại gia mới nổi lên như nóng. Và các đại gia đều rất thích xài đồ gỗ, và cũng có rất nhiều chùa thích cất chùa gỗ. Vì vậy cho nên muốn xài đồ gỗ thì phải sao? Để do đó Hòn Anh Gia Lai không ngừng qua bên Lào đó mà khai thác gỗ. Và chúng ta là cái tốc độ bê tông hóa cái bề mặt địa cầu nó quá đó. Chúng ta cứ là đem khoa học, chúng ta sang hết cái núi sạn này đến núi sạn khác, chúng ta nghiền ra, chúng ta lắp biển, rồi chúng ta là cái xây nhà. Và tất cả những cái thực phẩm trong siêu thị đều phải có chất bảo quản. Vì vậy nên chúng ta sống với hóa chất. Vì vậy cho nên sức khỏe của nhân loại thế này, và sức khỏe của tôi thế này. Vì chúng tôi không có được cái khí công của thần loại đó. Thưa quý vị, thì cái đó là cái như trả lời trong dài. Bây giờ đi thẳng vô cái câu của chị hồi nãy, thì cái như thực sự ra cái chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải có nội tâm tâm pháp. Thiền là một phương tiện, hồi nãy chúng tôi nói ăn chay niệm Phật được tin rõ mà ngồi thiền thì chú ngồi thiền tụng kinh lễ Phật là phương tiện. Nếu chúng ta lễ Phật kết hợp với trí công và chúng ta nghĩ rằng là mục đích chúng ta để là thân thể khỏe mạnh, và chúng ta cảm thấy rằng thân thể chúng ta có khỏe mạnh thì chúng ta đã đạt được mục đích đó. Do đó nếu như chúng ta nói bây giờ là mình tính nóng quá, mình ưa la mắng vợ con, bây giờ mình lễ Phật đó, mình tụng kinh hay mình ngồi thiền, mình thấy tánh nóng mình có giảm bớt, thì đó là chúng ta là tu tập có mục đích. Còn nếu như chúng ta là tu tập để mong cho danh lợi tài sắc ra mỹ mãn, là chúng ta phát triển lòng tham, cái đó là cầu nguyện cho được cái này được cái kia, chứ không phải là tu. Để tu là phải sửa. Còn nếu như mình là người phàm phu, mình muốn có danh lợi tài sắc ở một mức độ tương đối nào đó, mình phải có năng lực để quản lý nó. giống như mình đó, là muốn là có được lương tháng 50.000 đô, mình phải có bằng cấp, có năng lực, rồi mình đem cái bằng cấp mồ hôi nước mắt mình ra, mình đạt được cái tiền đó, thì nó gọi là danh chánh ngôn thuận. Còn mình đi ở sau mình cho rồi này nọ, cho vay là cắt cổ hoặc buôn lậu này nọ, là cái đó là nó có thể là cái lòng tham mình nó cao hơn năng lực. Vì nó cao hơn năng lực, do đó mình phải tìm những cái ngõ ngách nào đó ngắn nhất, thời gian ngắn nhất đó mà đạt được là cái số tiền lớn đó, rất nguy hiểm, đó là con dao hai lưỡi. Thế thì trở lại vấn đề tu thiền, chúng ta tu thiền phải hướng đến sự chuyển hóa tham sân si mạng. Nếu chúng ta tu thiền mục đích để là có thần thông, hay là tu thiền tại nghe nói mau thành Phật, mà chúng ta không, bây giờ xin hỏi ở đây thành Phật là gì? Sao? Giác ngộ là gì? Thưa quý vị, chúng ta thường nói thành Phật, nói giải thoát, nói như vậy không sai mà không rõ ràng. Ở đây là nếu chúng ta là hiểu rõ cái nghĩa giải thoát là gì, thành Phật là gì, thì chúng ta sẽ tu hành nó có hiệu quả hơn. Thành Phật là chuyển hóa trọn vẹn vạn tham sân si bản ngã. Nói đúng, nói gì một tình từ khác là vô tham, vô sân, vô si, vô ngã. Vì vậy cho nên nó là trong quá trình mình tu tập để thành Phật, là trong cái quá trình mình chuyển hóa từng phần tham sân si và bản ngã của mình. Vì vậy chúng ta chuyển hóa ít thì chúng ta là cứ như là cắt cái khoảng thành Phật nó ngắn hơn một tí mà còn xa. Chúng ta chuyển hóa nhiều thì nó tiến gần hơn. Do đó khi chúng ta chuyển hóa được 100% vô tham, vô sân, vô si, vô ngã 100% thì đó gọi là thành Phật. Vì vậy nếu như chúng ta cấp suốt ngày cấp, nhưng mà chúng ta không chuyển hóa tham sân si bản ngã, chúng ta không chuyển hóa thói hư tật xấu của mình, mà chúng ta cầu được cái này, cầu được kia, cầu cho trúng số đậm đắc, cầu cho là cứ như là con gái mình lấy được chồng giàu, cầu cho ông chồng mà chồng mình là bỏ thuốc hay bỏ gì đó, nói chung là chúng ta là họ cầu nhưng mà cầu hoài mà cũng không vừa đủ dài đó. Vì vậy cho nên đó là như vậy thì chúng ta đã, khi quý vị đã hiểu rõ là thành Phật đồng nghĩa với là chuyển hóa trọn vẹn thành sân si bản ngã, thì quý vị biết là quý vị sẽ tu vào đâu đó, phải nhắm vào cái thành sân si bản ngã mình mà tu, thì gọi là tu hướng đến thành Phật. Còn nếu không nhắm vào cái thành sân si bản ngã mình mà tu thì tu thành gì? Cái đó là chúng ta sẽ đi vào luân hồi đó, chúng ta tu trong luân hồi thật sự. Thế thì còn giải thoát là gì? Trước hết chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi muốn giải thoát trong hiện tại, nhưng mà chúng ta thực sự chúng ta không hiểu rõ những cái giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát chỉ có nghĩa khi nào chúng ta bị cái gì đó buộc, do đó chúng ta mới có nhu cầu giải thoát ra. Giống như chúng ta bị cái gì đó trói đó, rồi chúng ta cảm thấy rất là mất tự do, rất là phiền não, rất là đau khổ. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát khỏi sự đau khổ đó thì như thế gọi là giải thoát. Do đó giải thoát không phải là đến một nơi nào, mà giải thoát là ra khỏi một nơi nào. Hai cái khái niệm nó khác nhau, quý vị nắm được không? Đó, do đó ví dụ như mình đang đau khổ vì tình, do đó mình muốn giải thoát ra cái ngục tù và sự nô lệ của tình. Nếu chúng ta đau khổ vì sức khỏe, chúng ta giải thoát ra khỏi sự đau khổ vì bệnh tật. Nếu chúng ta đau khổ vì là cái như là phá sản, chúng ta sẽ giải thoát ra khỏi sự là cái như nợ nần, sợ phá sản. Do đó giải thoát không phải đi đến một nơi nào đó giống như thiên đàng hay là cực lạc, nhưng mà giải thoát là ra khỏi cái con cùng và ngục tù và sự nô lệ của cái tham sân si và chấp ngã nào đó đã đem lại cho mình sự đau khổ phiền não đó. Do đó một người là cái như mình tu tập, mình ngồi thiền, mình hướng đến cái gì? mình hướng đến chữa cái bệnh gì về tham sân si tất cả, cái đó là nội công tâm pháp. Còn nếu mình ngồi thiền để cầu được cái này, cầu được cái kia là mình mất mục đích chính trong quá trình tu sửa rồi. Do đó là chúng ta phải trước hết phải định vị, giống như chúng ta có cái GPS, chúng ta phải định vị chúng ta đến đâu, địa chỉ phải đánh lên, chứ là không có địa chỉ thì cài phá cái GPS cũng như là không, đúng không? Đó, do đó trước hết phải đánh cái địa chỉ vô cái GPS rồi bắt đầu nó sẽ dẫn mình đi. Thế thì đó là cái như không có cái GPS thì có cái map, còn không mình phải thuộc đường, phải có thổ địa dẫn mình. Đó, do đó là chúng ta ngồi thiền đó là chúng ta phải là phải có nội công tâm pháp, là phải hướng đến một đích tu tập cụ thể. Còn không đó thì đó, chúng ta ngồi thiền thì trong quá trình tu thiền đó, cái tâm tâm mình nó lắng đọng. Đó, do đó có những cái trạng thái là cái như đặc biệt nó xuất hiện, và những cái trạng thái đó nó có được là do bây giờ đơn giản thôi, chúng ta có một ly nước đục, ly nước bùn, và nếu như cái ly nước bùn đó sau khi chúng ta để mới để lên nhìn thì thấy đen thui đúng không, nhưng mà nếu chúng ta để 2-3 ngày sau chúng ta nhìn thì sao?
Đồng.
Vì vậy do đó một người tu thiền mà nếu đi chuyên về thiền chỉ thì trong quá trình như ở bên hòa thượng Thanh Từ thì là cái như là không phải chuyên lắm về thiền chỉ nhưng mà cũng hơi chuyên về bên đó, tại thời gian ngồi thiền là mỗi lần là 2 tiếng, đó là một ngày thì trung bình là ngồi 2 lần là 6 tiếng. Thì tôi có tu tập 3 ngày ở trên thiền viện Phước Lâm của hòa thượng Thanh Từ, nhưng mà sau này tôi có khuynh hướng đi chuyên về bên tứ niệm xứ hơn, là có như mình quán thân tâm của mình để biết mình nó thói hư tật xấu mình ở đâu, rồi mình tìm cách chuyển hóa. Trong quá trình chuyển hóa nếu mình gặp khó khăn thì mình cứ theo dõi, rồi dần dần mình chuyển hóa từ từ. Đó, thế thì trong cái trạng thái mà cái ly nước mình bùng nó lắng xuống đó, thì cứ như là cái mức độ tâm của tâm mình nó xuất hiện. Do đó mình có thể đôi lúc mình cảm ứng được với những cái tần số khác. Đó, những cái tần số khác giống như là mình có cái kính viễn vọng mình sẽ thấy xa hơn. Đó, do đó mình có thể con người sẽ thấy được không gian 4 chiều. Đó, con người sẽ có được là con mắt thứ 3. Người ta nói là con mắt thiên nhãn. Nhưng mà thưa quý vị, tại vì cái thế giới này nó phức tạp, và đó đôi lúc đó là cái như những cái mà gọi là bệnh tưởng đó, là đôi lúc là có những cái thế giới của không gian đó là 4 chiều, mà cái thế giới đó người ta vào người ta hiểu, do đó mình có cảm giác như là mình có thần thông nhưng mà thực sự không có. Quý vị ở đây có ai nghe danh David Copperfield? Quý vị có thấy có đôi khi là có thể làm cho tượng thần tự do biến mất không? Có nghĩa là những người mà đi là dự đó, cái buổi mà ảo thuật đó sẽ thấy là trước mắt mình cái tượng thần tự do biến mất, nhưng mà thực sự nó vẫn còn. Nhưng mà mắt mình nhìn thì ngay cái hướng này mình thấy ồ, trước mặt mình bằng đầu có, sau đó biến mất. Đó là kỹ xảo của khoa học và mà mắt người ta. Vì vậy cho nên đó là trong đó, những cái tu thiền nó có những cái ma giới ma cảnh trong đó, mà nếu như đó, cái tâm của mình nó không hướng đến một sự chuyển hóa tham sân si bản ngã, mà hướng đến cái sự là mong cầu, cầu cái gì, cầu thành thân, cầu cái gì, cầu danh, cầu lợi, thì những cái ma cảnh nó sẽ gạt cảm mình. Vì vậy chúng ta ồ cái gì đó cảm thấy như nổ con mắt ở giữa đây, và nó thấy được cái này, thấy được cái kia, điều đó rất là nguy hiểm. Đó, còn ở cái vấn đề mà với cái gì đó ngồi thiền mà tự nhiên thấy nó đau rồi này nọ, rồi sau đó là cái gì rất là hoảng sợ đó. Rồi sau đó là mở tivi lên thì thấy được cái chuyện mà ở bên Mỹ nước ước bị khủng bố đó, thì trong đó có một phần của cái gọi là cái thần giao cách cảm đó. Nhưng mà không biết nếu như là ở bên Mỹ nước là cái vị đó có thân nhân gì không? đó. Ví dụ như mình có một cái thân nhân ở đó là qua cái sự khủng bố bị chết, mà mình ở đây mình thấy đau, mình giật mình, mình tót mồ hôi, mình hoảng sợ, thì cái đó gọi là do là cái sự, do cái phước duyên của mình với cái người thân nhân đó, do đó mình là có cái sự phần gian cảm ứng đó. Nếu như không có thân nhân của mình ở đó thì cái điều đó có nghĩa là cũng là một sự cảm ứng. Nhưng mà nếu như trong quá trình mình tu tập, nhất là tu những cái gì mà mình cảm thấy rằng nó bắt đầu sanh ra chướng ngại, có nghĩa là nó làm cho mình khó thở, hay là nó làm mình là tim của mình là nó bị tê dại và nó có vẻ hình thành bán thân bất tội, thì cái điều đó mình tạm thời nên bỏ cái pháp môn đó đi, mình chuyển qua pháp môn khác. Tại vì mỗi người mỗi căn cơ này nọ thì cứ như nó khác nhau, vì vậy cho nên nó, nếu như mình uống thuốc này mà nó không lành mà nó có hiệu quả phụ thì mới chuyển qua pháp môn khác đó. Mình phải có gặp đúng thầy đúng thuốc. Còn mình kiên trì, mà kiên trì một cách có trí tuệ thì mình gọi là kiên quyết, mà kiên trì mà không có trí tuệ thì gọi là gì? Gọi là cố chấp cứng đầu. Mình biết là cái điều đó là nó sai, nó không đúng mà vẫn tiếp tục làm, đó là cứng đầu, là tất nhiên là ngoan cố, là cố chấp. Còn nếu mình biết là điều đó nó tốt, mặc dù nó khó làm đó, nó tốt mình là tốt cho người khác, mà mình kiên trì thì đó gọi là người đó là kiên định, kiên quyết. Thì tôi có thể chia sẻ được cái đó.
Yeah.